Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 27 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu tỉnh và thành phố Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cải tạo mương thoát nước góp phần đảm bảo môi trường sống cho nhân dân. Tạo động lực từ phong trào thi đua quyết thắng. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, đền thờ Đội Cấn, nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915. Tham gia đoàn có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân; đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Tại các nơi đến dâng hương, các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương, thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Trong số đó, có hàng ngàn người con của quê hương cách mạng Thái Nguyên. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện tiếp tục phát huy truyền thống bất khuất, kiên trung của thế hệ cha anh đi trước, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo vệ vững chắc nền độc lập tự do của Tổ quốc, chung sức đồng lòng cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển. Tối ngày 26 tháng 7, tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tham dự có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu và 1.200 đoàn viên thanh niên đã đặt vòng hoa dâng hương và thắp nến tri ân hơn 800 phần mộ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 20 suất quà trị giá 1 triệu đồng trên một suất cho các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ là một trong những hoạt động thường niên đầy tính nhân văn và ý nghĩa của thành phố Thái Nguyên và tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động này như một lời nhắc nhở mỗi cán bộ, nhân dân, đoàn viên, thanh niên về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay biết trân trọng quá khứ để sống, lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu của Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia Thanh niên Xung Phong Đại đội 915 và Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trưởng Ban Quản lý Di tích làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Tại đây, trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ để bảo vệ nền hòa bình độc lập của dân tộc. Tháng 12 năm 1972, trong chiến dịch không kích phá hoại miền Bắc 12 ngày đêm bằng B-52 của quân đội Mỹ, Thái Nguyên là một trọng điểm đánh phá. Những thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự tại khu vực Ga Lu Xá, nơi được coi là càng nổi của miền Bắc để chi viện cho chiến trường miền Nam, trong đó phần lớn là nữ, tuổi đời 18 đôi mươi. Sự hy sinh của các anh các chị đã viết nên một khúc tráng ca bất tử, một huyền thoại về lực lượng thanh niên xung phong giai đoạn chống Mỹ cứu nước. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, toàn đoàn nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, cống hiến tâm huyết và trí tuệ, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Sáng ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, đền thờ Đội Cấn, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 và nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tham gia đoàn có các đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, phó bí thư thường trực thành ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố và đại diện các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố. Tại các nơi đến dâng hương, các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc với những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho nền hòa bình, độc lập của dân tộc, ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên nguyện tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 đã đề ra, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 26 tháng 7, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Phúc Xuân. Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tý ở xóm Cây Si, ông Ninh Viết Nhâm, thương binh 51%, nhiễm chất độc hóa học 41-60% ở xóm giữa, ông Nguyễn Đức Toàn, thương binh 25%, nhiễm chất độc hóa học 41-60%, cư trú ở xóm Cây Thị, và bà Nguyễn Thị Sáu, cư trú xóm Đồng Lạnh, là mẹ liệt sĩ Lương Văn Hùng. Tại các gia đình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các đồng chí trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình thương binh liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tấm lòng tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên dành cho những gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tối ngày 26 tháng 7, tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Phú Xá, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tổ chức lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo địa phương, cán bộ, đoàn viên thanh niên phường đã thành kính dâng hương, thắp nến lên đài liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Phú Xá phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Phú Xá mới được cải tạo, nâng cấp, sửa chữa từ nguồn ngân sách thành phố trị giá 2,5 tỷ đồng và nhân dân trong phường đóng góp 300 triệu đồng. Nơi đây hiện đang ghi danh 79 liệt sĩ tham gia các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía Bắc vì nền độc lập tự do của dân tộc. Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối ngày 26 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Gia Sàng phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Cùng tham gia buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng và các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 3, lữ đoàn 210 quân khu 1, đại diện thân nhân các liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã thắp lên những ngọn nến ấm áp dâng hoa và dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Gia Sàng với những người con bất tử đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu đã nguyện không ngừng học tập, lao động, quyết tâm xây dựng phường Gia Sàng ngày càng phát triển. Chiều ngày 26 tháng 7, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 của Ủy ban nhân dân thành phố để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, dự ước giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng 7 đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 0,82% so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng dịch vụ xã hội trong tháng tăng 3,2% so với tháng trước và tăng trên 10% so với cùng kỳ, đạt trên 3.000 tỷ đồng. Thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045. Các dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới được chỉ đạo triển khai thực hiện đúng tiến độ. Công tác an sinh xã hội được chú trọng. Thành phố đã tổ chức tốt việc thăm tặng quà các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân và thống nhất các giải pháp để triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường công tác thu ngân sách đi đôi với tiết kiệm chi hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, rà soát các tiêu chuẩn thành lập phường tại 3 xã trên địa bàn. Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức chúc mừng và chia tay đồng chí Lê Quang Minh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, đã được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Ngày 26 tháng 7, Hội đồng nhân dân phường Trưng Vương khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7. Dự kỳ họp có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã nghe và nghiên cứu 14 báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phường 6 tháng đầu năm 2023, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân phường khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, v.v. Qua nghe nghiên cứu các báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân phường đã có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách lề lối, tác phong làm việc của cán bộ công chức. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách 6 tháng đạt trên 6,9 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch được giao. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, chủ động phối hợp với các phòng, ban chức năng của thành phố giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp và chất vấn Ủy ban nhân dân phường về vấn đề chậm trễ trong lắp đặt điện chiếu sáng và sửa chữa lại mắt camera tại tổ dân phố số 6, v.v. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân phường. Để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, ngày 26 tháng 7, Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường năm 2023 lần thứ 11, sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tại chương trình, năm nay có 64 học sinh nhận học bổng, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Các em đều là những học sinh nghèo tiểu học, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em là trẻ mồ côi phải sống nương tựa vào ông bà và người thân. Trong 11 năm qua, Hội khuyến học thành phố đã trao hàng nghìn suất học bổng tới các em học sinh nghèo hiếu học. Năm 2023, toàn thành phố có 121 em được trao học bổng khuyến học khuyến tài của chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường. Ngoài 64 em được trao học bổng tại chương trình này, ban tổ chức sẽ phối hợp với Hội khuyến học tỉnh, các doanh nghiệp trao tặng 17 suất cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tổ chức trao học bổng cho 40 học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo của xã Sơn Cẩm và Cao Ngạn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc quan tâm đầu tư các công trình lớn nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên cũng rất chú trọng việc cải tạo hệ thống các tuyến mương thoát nước để đảm bảo yêu cầu tiêu thoát nước, cũng như giữ gìn cảnh quan môi trường trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại hai công trình cải tạo mương thoát nước thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực. Chúng tôi có mặt tại tuyến mương thoát nước Sương Rồng và mương thoát nước Màu Mạch vào cuối năm 2021. Màu nước đen kịt, đặc quánh, bốc mùi hôi thối là thực trạng của những tuyến mương này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân ở khu vực xung quanh. Trước thực tế trên, thành phố Thái Nguyên đã quyết định đầu tư hàng chục tỷ đồng để nạo vét, cải tạo hai tuyến mương thoát nước này nhằm bảo vệ môi trường và tăng khả năng thoát nước hiệu quả. Hai công trình đều thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực thành phố Thái Nguyên. Ngay từ khi khởi công cuối năm 2022, cả hai công trình đều nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Trò chuyện với chúng tôi, bà Lê Thị Nguyên, tổ 4, phường Tân Thịnh nói.
Khi mà dân nghe tin thấy là nhà nước cải tạo con mương này ấy, thì nhân dân là rất là phấn khởi. Còn cái chủ trương mà giải phóng mặt bằng ấy thì bản thân tôi cũng được đi họp ấy, thì về tuyên truyền là những cái chỗ mà đất công ấy là không được đền bù thì nhân dân cũng đồng tình thôi, không có gì gây khó khăn cả. Mong là nhà nước là sớm thi công để cho nhân dân được nhờ.
Còn ông Đào Đức Thuận, tổ 25, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bản thân gia đình nhà tôi thì hôm qua là các anh các chị đến đo nhà đất là bồi thường đến đo thì lấy vào khoảng hơn 20 mét. Là từ tính từ mép suối trở vào là hơn 20 mét thì về phần gia đình tôi là ủng hộ 100% luôn, không có một tí nào thắc mắc gì hết. Đấy, đó. Để cho làm thế nào để cho dự án nó nhanh tiến độ nhanh, càng nhanh thì nhân dân càng phấn khởi.
Công trình cải tạo tuyến mương thoát nước Sương Rồng có tổng mức đầu tư 31 tỷ đồng. Công trình có chiều dài gần 800 mét, đi qua địa phận các phường Phan Đình Phùng và Gia Sàng, bao gồm các hạng mục như nạo vét lòng mương, xây dựng kè, làm dầm ngang, bể lọc nước thải sinh hoạt, theo đại diện nhà thầu thi công. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Ông Nguyễn Văn Tuân, kỹ thuật thi công Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nông thôn 10 cho biết.
Công tác huy động nhân lực là vật tư, đến bây giờ cũng tạm ổn, nhân công trường cũng đảm bảo được tiến độ và công tác thi công cũng ổn định, tiến độ thì cũng trường ấy, thì là bên chúng tôi đang thực hiện đến hết tháng 8 này sẽ hoàn thành công việc. Đến thời điểm này hiện tại đang hoàn thành được 80-80%.
Cùng với công trình cải tạo tuyến mương thoát nước Sương Rồng, hiện nay công trình cải tạo tuyến mương thoát nước Mỏ Bạch cũng đang trong quá trình khẩn trương hoàn thiện. Công trình có tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng, chiều dài tuyến gần 800 mét. Điểm đầu thuộc khu vực cầu Vượt Đán, phường Thịnh Đán, điểm cuối là đầu khu dân cư số 4, phường Tân Thịnh. Công trình gồm các hạng mục như nạo vét lòng mương, xây dựng kè, đổ dầm ngang. Theo kế hoạch, đến hết tháng 8 năm 2023, cả hai công trình này đều sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Hiện người dân trong khu vực đều rất phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Truyền, tổ 25, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói.
Trước đây nó chưa công trình này thì nó hôi thối, bây giờ có công trình này thì nó không bị ô nhiễm nữa, thì nước nó trong hơn. Trước thì nước nó đục lắm, có cái dự án này người dân này thì phấn khởi, hưởng cái không khí trong này.
Có thể nói, việc cải tạo hai tuyến mương thoát nước Sương Rồng Mỏ Bạch là chủ trương đúng đắn, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Người dân mong muốn thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, triển khai các dự án tương tự, để góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Chuyên mục Giáo dục, Quốc phòng, An ninh. Thưa quý vị và các bạn, xác định phong trào thi đua quyết thắng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 382 Quân khu 1 đã có nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế, từ đó tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng say huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Quán triệt tinh thần chỉ đạo, tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, không ngừng sáng tạo, thi đua quyết thắng, cơ quan chính trị các cấp của Lữ đoàn Pháo binh 382 đã kịp thời tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan đơn vị trực thuộc cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua gắn với đặc điểm, nhiệm vụ được giao. Đại tá Đỗ Khắc Long, chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 382 nhấn mạnh, đơn vị quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ mới. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả chủ trương 3 đề cao, 5 chống, gồm đề cao trách nhiệm nêu gương, tính kỷ cương, kỷ luật, tình thương yêu đồng chí, đồng đội và chống dân chủ hình thức, chủ quan phiến diện, bệnh thành tích, giấu giếm khuyết điểm, quan liêu, mệnh lệnh hành chính hóa, nói không đi đôi với làm. Một trong những điểm nhấn của phong trào thi đua quyết thắng tại Lữ đoàn Pháo binh 382 là thực hiện tốt hai khâu đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, đó là đột phá về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Đơn vị thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cấp, thực hiện tốt quản lý, xây dựng nề nếp chính quy, duy trì kỷ luật đúng điều lệnh quản lý bộ đội. 100% cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, không có vi phạm phải xử lý, đơn vị an toàn tuyệt đối. Đồng thời luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ noi theo. Đơn vị cũng quan tâm xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến, mô hình điểm thi đua để rút kinh nghiệm nhân rộng. Trong năm vừa qua, Lữ đoàn Pháo binh 382 lựa chọn phòng chính trị và tiểu đoàn 2 làm điểm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Phòng tham mưu tổ chức huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao. Phòng hậu cần tổ chức bảo đảm công tác hậu cần. Tiểu đoàn 1 làm điểm về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị trực thuộc triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả như đội bạn cùng tiến, khẩu tiểu đội mẫu mực, mô hình di tích lịch sử quốc gia thu nhỏ với 9 di tích lịch sử quốc gia trọng điểm, con đường tuyên truyền với 96 bức tranh cổ động hai bên đường vào lữ đoàn, phát huy tác dụng giáo dục trực quan sinh động, hiệu quả cho cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, mô hình xây dựng doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch đẹp ở các cơ quan đơn vị trong lữ đoàn được triển khai rộng khắp. Thượng úy Nguyễn Thanh Nam, Phó Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 382 chia sẻ: thông qua các phong trào thi đua, chúng tôi có thêm động lực phấn đấu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ. Cũng là cách để cán bộ chiến sĩ đoàn kết, gắn bó với đơn vị hơn. Từ các phong trào thi đua, Lữ đoàn Pháo binh 382 không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các tổ chức vững mạnh mà còn đạt được nhiều thành tích trong công tác hậu cần, thực hiện cuộc vận động, quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, tạo dấu ấn trong công tác dân vận khéo thông qua tổ chức các hoạt động hành quân dã ngoại kết hợp dân vận, giúp đỡ các địa phương và nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế xã hội. Mới đây, Lữ đoàn Pháo binh 382 vinh dự được lựa chọn để đề nghị tặng cờ thi đua của chính phủ với thành tích xuất sắc, là đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Thông báo ai là chủ sử dụng đất tại thửa đất số 291, tờ bản đồ số 5, địa chỉ thửa đất tại tổ 2, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đến liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên để tiến hành thống kê kiểm đếm diện tích đất nằm trong phạm vi dự án. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên, nếu các hộ gia đình cá nhân không đến liên hệ, thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật. Nhằm tiếp tục cung cấp thêm lựa chọn tiện ích cho người sử dụng ứng dụng VSSID và thay thế cho phương thức nhắn tin đến đầu số 8079 để cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan Bảo hiểm xã hội, gọi tắt là tài khoản VSSID. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900-9068 để hỗ trợ người dân cấp lại mật khẩu tài khoản VSSID. Theo đó, để cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên Tổng đài 1900-9068, người sử dụng có thể làm như sau. Bước 1. Sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VSSID, gọi điện đến Tổng đài 1900-9068, nhấn phím số 8 để lựa chọn chức năng cấp lại mật khẩu VSSID và làm theo hướng dẫn. Bước 2. Trợ lý ảo đề nghị bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội, cần lấy lại mật khẩu. Sau khi bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội, hệ thống sẽ kiểm tra số điện thoại bạn đang gọi và mã số bảo hiểm xã hội. Nếu trùng khớp với dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý, trợ lý ảo sẽ đọc mật khẩu mới cho bạn. Mật khẩu mới sẽ được nhắc lại một lần để bạn ghi nhớ. Nếu không trùng khớp, trợ lý ảo sẽ thông báo số điện thoại và mã số bảo hiểm không khớp hoặc chưa đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội. Bước 3. Kết thúc cuộc gọi. Lưu ý, cước phí gọi đến tổng đài 1900-9068 là 1.000 đồng trên phút. Cước phí này được trả cho nhà cung cấp dịch vụ tổng đài. Như vậy hiện nay, người sử dụng VSSID có thể thực hiện cấp lại mật khẩu bằng hai cách. Cách 1. Sử dụng chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID hoặc chức năng quên mật khẩu trên trang https://dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Cách này yêu cầu trong tài khoản VSSID phải có thông tin địa chỉ email. Trường hợp khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử mà người dân chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể bổ sung địa chỉ email qua các kênh sau. Thực hiện việc lập tờ khai TK1TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử của đơn vị tổ chức dịch vụ thu đang quản lý. Thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo mẫu số 02-SDGZ đến nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất. Cách 2. Cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, nhánh số 8. Với việc triển khai thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hỗ trợ người sử dụng ứng dụng VSSID, cấp lại mật khẩu thể hiện mong muốn cung cấp ngày càng nhiều các tính năng tiện ích, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp vì sự hài lòng của các tổ chức cá nhân.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp lắp đặt sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Mừng tiêu trường xe điện DKBuy Đoài Lan tại địa chỉ cơ sở 1 331A/1 đường Cách mạng tháng 8, phường Hương Sơn, Giang Thép, thành phố Thái Nguyên. Cơ sở 2 253-257 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Liên hệ hotline 0329-202-888. Bùng nổ khuyến mãi chưa từng có dành riêng cho học sinh từ nay đến hết mùng 5 tháng 9 năm 2023. Tặng tới 2 triệu đồng cho các sản phẩm chính hãng từ thương hiệu xe điện DKBuy. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để sở hữu chiếc xe điện công nghệ Nhật Bản, kiểu dáng thời trang, phong cách châu Âu, giúp các bạn học sinh chuẩn bị một năm học mới thành công, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Liên hệ hotline 0329-202-888 hoặc truy cập website www.dkbuy.vn để được tư vấn, tìm hiểu về sản phẩm và giá. Xe điện DKBuy, xe điện tiêu chuẩn quốc tế với cam kết sản phẩm chất lượng cao, chính sách giá và ưu đãi tốt nhất thị trường xe điện hiện nay, bảo hành lên tới 3 năm, giải đáp mọi thắc mắc và bảo dưỡng xe yêu của các bạn trong suốt quá trình sử dụng.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ.
nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.